Cách đây mấy ngày, Hiếu Thiên con tôi, con quý vị không biết Hiếu Thiên là ai, thì con tôi mới có 6 tuổi, ngồi ăn tối, thì Hiếu Thiên mới nói, ba, Jonah, ba. Rồi nói Jonah sao? Cái Jonah, nó không có tin Kinh Thánh gì hết. Tôi nói, Jonah có cái tên, Jonah ở trong Kinh Thánh, Jonah là tiên tri của Chúa. Mà Hiếu Thiên biết là Jonah ở trong Kinh Thánh, nhưng mà somehow Jonah không có tin Kinh Thánh gì hết. Bạn của Hiếu Thiên thì ngồi trên xe bus đi học đi về hay nói chuyện Kinh Thánh với mấy bạn, cho nên lần này làm cho Hiếu Thiên rất là bối rối, bởi vì Jonah, bạn của Hiếu Thiên, không có tin Kinh Thánh gì cả. rồi Hiếu Thiên mới nói, có đứa khác thì nói là Hi không có tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Tại sao vậy ba? Con tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, mà sao bạn con không có tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời? Jonah trong Kinh Thánh lại không tin lời của Chúa. Có bao giờ chúng ta có cái suy nghĩ đó không? Là con của Chúa, xin cho tôi hỏi quý vị một câu hỏi. Quý vị có tin Chúa có toàn quyền chữa lành bệnh cho mình không? Do you truly believe with all your heart, 110%, that God can heal all diseases? Quý vị có tin không? Chúa chữa lành tất cả. Tin nhưng mà có thể bao nhiêu 10%, 20%, 30% mình không tin điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hoàn toàn có quyền trên bệnh hoạn. Chúa chữa lành tất cả những cái bệnh hoạn, không có cái bệnh nào là bế tắc đối với Chúa cả. Nhưng mà có thể quý vị nói, ủa, tại sao có những lúc tôi xin Chúa chữa lành mà không được chữa lành? Như vậy là Chúa có thật sự là có quyền chữa bệnh hay là không? Thật sự mà nói, quý ông bà chị em có mặt ngày hôm nay, mấy chục năm qua Chúa đã làm điều đó trên thân thể, trên cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Chúa chữa lành. Chúng ta biết từ nhỏ tới lớn mình có nhiều bệnh lắm, mà mình được khỏe mạnh được đến giờ phút này, đó là chứng tỏ Chúa đã đang chữa lành cho chúng ta. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 19 nói như thế này: ấy là Chúa tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật người. Chúa là đấng chữa lành tất cả những cái bệnh tật trên đời này. Ngoài Chúa ra, chúng ta không có sự chữa lành. Cho nên ở đây cái điểm quan trọng là chúng ta phải tin hoàn toàn Chúa là đấng Ngài chữa lành mọi bệnh tật. Nhưng mà có những lúc, nhất là những lúc lâm chung, một người sắp sửa chết á, mình cầu xin Chúa dường như Chúa không chữa lành và họ chết. Như vậy thì sao? Mình xin Chúa, Chúa cho người này được lành, mà dường như không những Chúa không trả lời, và dường như là Chúa không có cái khả năng để chữa cho người này lành bệnh. Như vậy thì mình phải có cái nhìn như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, khi mình đến với Chúa, xin Chúa điều gì trong sự cầu nguyện, có một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Khi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa một điều gì, bất cứ điều gì mình muốn, hãy đến với Chúa xin. Nhưng mà đừng bao giờ bắt Chúa phải làm theo những gì mình muốn. Quý vị muốn điều gì thì muốn, cứ xin Chúa, Chúa không cản. Nhưng mà đừng bao giờ bắt Chúa phải làm theo những gì mình muốn. Phần lớn đây là cái nan đề mà mình gặp phải. Mình đến với Chúa mình nói: Chúa ơi, con có cái nan đề này, con có cái bệnh tật này, con muốn được chữa lành, và Chúa phải làm. Còn nếu Chúa không làm, con cho rằng Chúa không có quyền năng, con không có chờ với Chúa nữa. Đó là cái thái độ hoàn toàn sai lầm. Hãy đến với Chúa với tất cả những gì mình muốn, nhưng mà đừng bao giờ bắt Chúa phải làm theo những gì mình muốn. Tại sao? Tại vì chúng ta cần nhớ Chúa là Đức Chúa Trời. God is God. Mà Chúa là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế rồi, thì Ngài biết điều gì tốt nhất Ngài cho những người xin Ngài. Có những cái tốt không nhất thiết là những điều mà mình nghĩ là tốt. Ô, mọi sự khi nào thời tiết nó cũng phải trong lành, phải đẹp đẽ, phải nắng ráo thì mới tốt. Còn những lúc mà mưa bão sét đánh ầm ầm là không tốt, không nhất thiết như vậy. Chúng ta biết về khoa học thì sét đánh trên đất của mình tốt cho đất lắm đó, thưa quý ông bà chị em. Chứ không phải là mình nghĩ sét đánh thì ghê quá, cây gãy đồ, có những cái rất là nguy hiểm. Nhưng mà sét đánh nó làm cho đất của chúng ta được màu mỡ hơn, được tốt hơn. Cho nên có một người nói rằng nếu mà thời tiết khi nào cũng nắng ráo thì chúng ta sẽ có hạn hán, mà lúc nào cũng mưa bão hết thì chúng ta sẽ có lụt lội. Nhưng mà có nắng, có mưa là chuyện của trời, và đó là điều mà chúng ta cần có trong đời sống. Cho nên nói về cái sự chữa lành của Chúa trong thân thể của chúng ta, có nhiều lý do tại sao có những lúc Chúa không chữa lành. Chúng ta không có đủ thời gian để nói ra đây, nhưng mà khi mà mình xin Chúa điều gì mà Chúa nói về sự chữa lành mà Chúa không có trả lời liền cho mình á, thì chúng ta nên nhớ rằng đó là ích lợi tốt cho chúng ta. Bởi vì Chúa luôn luôn làm điều tốt nhất, dầu rằng trong cái thời hiện tại mình nghĩ rằng ô cái này không được, tôi muốn cái này, mà Chúa không làm như vậy là Chúa không có tốt, chưa chắc. Chúng ta hồi nãy chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp về Phaolô. Ổng có trong người, ổng có một cái dầm mà mình không biết cái dầm đó là dầm gì, nó làm cho ổng rất là khó chịu. Mà các nhà giải kinh họ nói có thể cái dầm này là ổng ở trong Thessalonica, ổng viết xong rồi cái cuối cái lá thơ ổng nói: anh em thấy tôi viết chữ lớn là dường nào. Thì họ nói có thể cái dầm này là vì Phaolô ổng bị yếu mắt, cái mắt ổng quá yếu, cho nên ổng muốn Chúa, ổng cầu nguyện xin Chúa cho cái mắt ổng tốt hơn, trở lại bình thường. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy là ổng cầu nguyện tới 3 lần Chúa không cắt cái dầm này khỏi ổng. Hay là nói cách khác, đây là cái bệnh mà ổng mang phải, mang trong người, mà ổng xin Chúa 3 lần Chúa không có chữa lành bệnh cho ổng. Nhưng mà cuối cùng ổng khám phá ra được rằng là nhờ cái dầm này ở trong người ổng mà ổng không có trở nên kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta biết Phaolô sau khi ổng tin nhận Chúa rồi, ổng có một đời sống rất là đặc biệt, rất là thành công. Mà nếu ổng xin Chúa chữa lành bệnh cho ổng cái dầm này mà Chúa cắt luôn đi khỏi nữa, thân thể, cái đời sống tâm linh ổng ngon lành, mà thân thể ổng cũng ngon lành nữa. Lời Chúa nói rất là rõ là nhờ cái dầm này mà giúp cho ổng sống một đời sống khiêm nhường, không có kiêu ngạo, một người hoàn hảo hết từ trong cho tới ngoài, sức khỏe cho tới phần tâm linh. Người đó có thể rất là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo là người như thế nào? Mình sống mình không cần Chúa, đó là người kiêu ngạo. Và cảm ơn ông Phaolô, ông cảm ơn Chúa là nhờ cái dầm đó, nhờ cái bệnh mà Chúa không cắt ra khỏi ổng, giúp cho ổng sống hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa, không có kiêu ngạo. Và đó là điều tốt đối với ổng. Cảm ơn Chúa. Có nhiều lý do khác nữa Có những lúc tại sao Chúa không trả lời những cái lời cầu xin của chúng ta, nhưng mà nên nhớ rằng Ngài không trả lời bởi vì có cái lý do chính đáng. Chắc nhiều người trong chúng ta có biết cái anh gọi là Nick Vujicic, cái người ảnh là người người Úc, sanh ra không có tay không có chân, nhưng mà khi anh khám phá được mục đích của Chúa trong cuộc đời của anh rồi, anh trở nên một nguồn cảm hứng cho cả thế giới. Những người tàn tật, những người cùi hủi trong người họ, qua cái đời sống của anh Nick này, họ đã được cảm hứng sống một đời sống rất là tốt đẹp qua cái gương của anh. Cho nên giàu ảnh không có sanh ra, không có tay, không có chân, có nhiều lần ảnh xin Chúa cho có tay, có chân bình thường như người khác, nhưng mà Chúa không có trả, không cho ảnh những điều đó. Giàu vậy, ảnh sống một cái đời sống rất là phước hạnh, rất là đặc biệt. Ảnh có qua Việt Nam chúng ta mấy lần, mà cái điều rất là lạ đó là Cộng sản nó không có muốn những người tin lành giảng tin lành một cách rộng lớn giống như anh Nick. Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh Nick này qua Việt Nam, chính quyền Việt Nam rất là ủng hộ, rất là vui khi có anh đến được Việt Nam, bởi vì anh đã đem một cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho đó. Cảm ơn anh Hiển cho chúng ta thấy cái hình của anh, một cái nguồn cảm hứng rất là lớn vô cùng cho những người tàn tật ở Việt Nam, người không có tay không có chân. Nhưng mà anh có một cái chương trình gọi là không tay không chân, nhưng mà không có giới hạn. Cảm ơn Chúa là Chúa dùng cái những cái bệnh tật, những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta để tôi luyện cuộc đời của chúng ta, rất là kỳ diệu. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để được. Chúng ta thấy cái sân vận động rất là lớn ở Mỹ Đình, rồi các nơi từ Nam chí Bắc, anh Nick đã đến giảng tin lành ở Việt Nam và rất là nhiều người tin nhận Chúa qua đời sống của anh. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta cầu nguyện để được lành bệnh, để Chúa chữa lành cho chúng ta. Hồi sớm trong cái lớp học trường Chủ Nhật, bà Hiền có nói mình cầu nguyện, cầu thai cầu nguyện rất là hiệu quả. Và chúng ta biết trong cái sự cầu nguyện của mình, rất Chúa làm nhiều điều rất là kỳ diệu. Cho nên câu hỏi được đặt ra là làm sao để chúng ta cầu nguyện để được lành bệnh. Ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 13 trở đi cho chúng ta thấy 4 lúc mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Thứ nhất là gì? Trong câu số 13, khi chúng ta đau khổ, chúng ta cần cầu nguyện. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Hãy người ấy hãy cầu nguyện. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta cầu nguyện. Kế tiếp là khi chúng ta vui mừng, ai có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen Chúa. Thứ ba là khi chúng ta đau ốm, chúng ta cầu nguyện. Và cái thứ tư là khi chúng ta phạm tội. Trong đời sống của chúng ta có những cái lên xuống, có những lúc thành công, có những lúc thất bại, có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc khỏe mạnh và có những lúc bệnh hoạn. Đó là phần của cuộc sống. Chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà nó bị ô nhiễm bởi tội lỗi, cho nên chúng ta không thể nào tránh khỏi những cái bệnh tật thân thể của con người. Và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta, có nhiều lần tôi nói, nó rất là bất ngờ. Life is very unpredictable. Có nhiều điều nó xảy ra rất là bất ngờ, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Đời sống đang an lành như vậy, bùm một cái, một chuyện xảy ra nó thay đổi cuộc đời của chúng ta trong tích tắc. Chúng ta không thể nào tưởng tượng những cái điều đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và ngay cả tội lỗi nữa, thưa quý ông bà anh chị em, Lời Chúa ở đây nói khi chúng ta phạm tội, chúng ta cầu nguyện, tội lỗi nó làm cho chúng ta gặt hái những cái hậu quả rất là não nề. Bây giờ chúng ta trở lại, mình coi kỹ về cái phân đoạn Kinh Thánh này một chút. Chúng ta cầu nguyện khi chúng ta đau khổ. Trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Cái chữ đau khổ ở đây á, nó không phải chỉ là bệnh tật mà thôi, nhưng mà nó gồm có tất cả những cái khía cạnh của cuộc sống. Những cái nói về sự chết là một cái đau khổ lớn, nói về những cái sự bất hại người khác trên đời sống của mình vì danh Chúa hay vì lý do nào, đó cũng là cái đau khổ. Những cái thất bại trong đời sống, những cái đau khổ. Cho nên khi chúng ta đau khổ thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta cầu nguyện. Mình đến với Chúa như tác giả Thi Thiên đoạn 34 câu 4 nói như thế này: tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Khi mình đau khổ, mình đến với Chúa, lại Chúa, xin Chúa cho con có sự thông sáng của Chúa, xin Chúa mở lòng mở mắt con để con biết được trong cái đau khổ này Chúa muốn dạy con điều gì. Xin Chúa cắt đi những cái đau khổ này trong đời sống của con nếu trong cái chương trình y trị của Chúa. Luôn luôn phải đến với Chúa với cái tâm lòng đó. Nếu đây là ý chỉ của Chúa, xin Chúa cắt đi những điều đó khỏi con. Như tôi vừa nói với quý ông bà anh chị em, mình muốn gì mình cứ xin Chúa, nhưng mà nhớ một điều là đừng có bắt Chúa làm theo những điều mình muốn. Cho nên cuộc sống, những cái đau khổ là một phần của cuộc sống, và khi chúng ta gặp những cái đau khổ chịu không nổi đi nữa, hãy đến với Chúa cầu nguyện. Cái điểm thứ hai mà chúng ta ở đây thấy được là khi chúng ta thành công, tạ ơn Chúa, ca ngợi Chúa, phải không? Có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Ngợi khen ở đây gọi là ngợi khen Chúa đó. Khi chúng ta vui mừng, khi chúng ta thành công, hãy ngợi khen Chúa, hãy biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình. Không phải mình giỏi giang là mình được những điều đó. Không phải mình tài ba là mình làm gì được cái nấy. No, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, mình không làm được gì cả. Tôi có kể với quý ông bà anh chị một người mà tôi trước đây, lúc mà tôi mới qua Mỹ, cái nghề đầu tiên của tôi làm lúc tôi học high school, đó là tôi dẫn chó đi chơi. Người ta trả tiền cho tôi dẫn chó đi chơi. Và tôi dẫn chó cho cái ông già nhà giàu này. Ổng là bác sĩ mổ ốc rất là giỏi. Mà đùng một cái ổng ngã lăn ra ổng chết. Lúc đó ổng mới có 46 tuổi. Rất là giỏi. Ở một nơi gọi là cái nơi ổng ở là cái nơi mà đắt nhất ở trên đất nước Mỹ này, nói về nhà cửa. 46 tuổi mà mổ ốc người ta đó, mà ổng bị chết vì bể mạch máu ốc. Chính ổng mổ cho người ta được sống, mình chính ổng phải chết vì cái bộ ốc nó không có làm việc được. Cho nên chúng ta nên nhớ những cái thành công trong đời sống của mình, sự vui mừng cả mình gặt hái những cái đồng tiền mà Chúa làm cho mình, những cái phước hạnh chúng ta có được trong gia đình, hãy nên biết cảm ơn Chúa. Bởi vì sao? Khi chúng ta được nhiều cái này cái nọ cái kia theo lòng mình muốn rồi đó, chúng ta dễ trở nên kiêu ngạo, chúng ta dễ ngạo mạn lắm, nghĩ rằng mình làm được cái này, mình làm được cái kia. Như có người đã nói, chắc ai trong chúng ta cũng nghe cái câu này và hoàn toàn không đồng ý, đó là gì? Bởi tay ta làm nên tất cả, sức người sỏi đá cũng thành cơm, phải không? It's wrong. Hoàn toàn sai. Nếu Chúa không cho sỏi, Chúa không cho đá, thì lấy cái giống gì mà làm ra cơm? Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Ở đây lời Chúa nói, khi quý vị thành công, hãy biết ơn Chúa, hãy hết lòng biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho. Cái điểm thứ ba là gì? Khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta cầu nguyện. Câu số 14 tới câu số 15. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Ở đây chúng ta thấy không có nói đến là Chúa có thể chữa bệnh hay là không. No, trong câu này nói chúng ta biết Chúa hoàn toàn làm được điều đó. Và tất cả những sự chữa bệnh ở trên đời này, dầu bởi thuốc men hay là không thuốc men, được chữa lành một cách tự nhiên đi nữa, thì tất cả những sự chữa lành đều đến từ Chúa mà thôi. Ở đây không có nói là Chúa có thể làm được hay là không, bởi vì mình biết Chúa làm được. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy là hội thánh làm gì khi có người bị mắc bệnh. Và có ba cái bước, mà ít nhất là ba bước mà khi chúng ta mắc bệnh là thứ nhất á, là khi mình có bệnh mình mời những trưởng lão đến để cầu nguyện. Trưởng lão ở đây trong hội thánh chúng ta là những vị ở trong ban chấp hành, gọi là trưởng lão. Tôi gọi là trưởng lão. Và Kinh Thánh nói mời những người đó đến để cầu nguyện cho. Và cái chữ đau ốm ở đây á, dùng một cái chữ rất là tổng quát, nó không có phải chỉ là về cái thể xác này bị bệnh hoạn mà thôi, nhưng mà về tâm thần, về tâm lý cũng bệnh hoạn nữa. Gọi là mentally, emotionally, spiritually, relationally sick. Cái mối quan hệ giữa mình với một người nào đó nó không có được chuẩn trong gia đình của mình, hay là nơi nào đó nó bị đổ vỡ, đó cũng gọi là đau ốm ở đây nữa. Chứ đôi lúc mình đọc ở đây mình kêu ô chỉ có bệnh hoạn đau ốm vậy thôi, tôi hò ào ào rồi khó chịu trong người, nhức mỏi, cái đó là cái mà Kinh Thánh nói no. Đúng, đó là một phần, nhưng mà nó bao gồm tất cả những cái phần khác trong đời sống của mình nữa. Thì cái điểm đầu tiên mà lời Chúa nói hãy mời những vị đó đến để cầu nguyện. Và khi họ đến họ cầu nguyện thì họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ sức dầu cho người đó, nhân danh Chúa sức dầu cho người đó. Đây là điều cái điểm rất là hay mà tôi gần đây Chúa đụng chạm lòng của tôi, đó là nói về sức dầu. Cái chữ cái dầu ở trong Kinh Thánh á nói đến cái sức sống lành mạnh, dầu á. Yeah. Nói về cái health vitality, sức sống lành mạnh. Và dầu ở đây, ở trong, nhất là trong Cựu Ước á, thì chúng ta biết khi mà Chúa phong chức cho một người làm vua thì người đó Chúa sức dầu cho người đó. Cho nên cái sự sức dầu ở trong Kinh Thánh, mà nhất là trong cái phần Cựu Ước, cho chúng ta biết được sức dầu là một cái dấu hiệu về cái sự hiện diện của Chúa trên cái người đó. Cho nên khi mình sức dầu cho một người để mình cầu nguyện, nhân danh Chúa cầu nguyện, dầu nó không có không phải là cái nó có cái huyền bí nào cả, không phải. Nhưng mà cái sự sức dầu á, nó là cái dấu hiệu cho biết rằng Chúa đang ở đây, Chúa đang ngự trị, cái sự hiện diện của Chúa, sự chữa lành của Chúa đang ở trên quý vị khi quý vị được sức dầu. Cho nên cái điều quan trọng hơn nữa đó là hãy nhân danh Chúa để chữa lành. Nhân danh Chúa, khi mình nhân danh Chúa, mình công nhận rằng tất cả những ơn phước, những cái sự chữa lành nó đến từ nơi Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Mình không có nhân danh ông này ông nọ hay là thần thánh nào cả, nhưng mà mình nhân danh Chúa để chữa lành. Chúa là đấng duy nhất ban sự chữa lành. Và cái bước thứ ba là cái sự được sự chữa lành. Được sự chữa lành. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin là như thế nào? Mình cầu nguyện, mình đến với Chúa, mình phải tin rằng, hoàn toàn tin rằng Chúa là đấng chữa lành, làm được tất cả mọi sự. Ngài chữa lành những cái bệnh tật. Cho nên ở trong cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được, khi mình cầu nguyện, mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, ở đây không có nói là cái sự chữa lành nó đến bằng cách nào. Không có nói là nó đến bằng tự nhiên hay là bằng thuốc men vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái có dầu ở trong đó. Quý vị biết mình có dầu, dầu xanh phải không? Dầu con ó là gì đó, dầu thuốc đó. Chúa có thể dùng tất cả mọi sự để Chúa chữa lành cho mình. Chúa có thể chữa lành một cách tự nhiên, ngay lập tức được lành bệnh. Chúa có thể chữa lành dùng thuốc men để Chúa chữa lành. Có một số người họ chỉ tin vào thuốc men chứ họ không tin Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho con người có sự khôn ngoan để chế ra thuốc. Cho nên cái sự khôn ngoan mà Chúa cho con người, hay là nói cách khác hơn, mình có được thuốc là nhờ Chúa cho con người có sự khôn ngoan. Cho nên những gì nó đến từ Chúa, mình phải biết ơn Chúa, chứ không phải là nói ồ, chỉ có thuốc men mới chữa lành được tôi thôi. Thôi, nói về khoa học, còn Chúa đâu có chữa lành tôi đâu, nhờ tôi uống thuốc nó mới được chữa lành. Tôi muốn thuốc là Chúa không chữa lành, không phải. Chúa cho con người mình có được cái sự khôn ngoan để mình chế ra thuốc, thì mình phải biết rằng Chúa dùng mọi cách để Chúa chữa lành mình, cộng luôn cả thuốc. Có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc xảy ra một cách rất là lạ lùng, có lúc Chúa dùng thuốc để đem lại cho mình cái sự chữa lành. Dầu sao đi nữa, chúng ta nên nhớ rằng sự chữa lành nó đến từ nơi Chúa, biết ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà có một cái điểm thứ tư vô cùng quan trọng, đó là mình cầu nguyện khi mình phạm tội. Câu số 15, 16. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta để ý cái chỗ này. Có một cái sự quan hệ rất là mật thiết giữa cái thân thể của chúng ta và phần tâm linh của chúng ta. Hai cái này nó rất là mật thiết với nhau. Cái chữ nếu cả bệnh có phạm tội, cái chữ nếu này ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp nó hàm ý rằng tội lỗi nó đem đến bệnh hoạn. Tội lỗi nó đem đến bệnh hoạn. Chúng ta nhớ ông vua David ấy, khi ông phạm tội cùng bà Bathsheba rồi ông giết người, thì Kinh Thánh nói như thế nào? Khi ông phạm tội mà ông giấu tội trong lòng của ông, thì lời Chúa nói ở trong ông có cái kinh nghiệm như thế này về tội lỗi. Câu Thi Thiên đoạn 32 câu 5, 32 câu 3 tới câu 5. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngài và đêm tai Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa. Tôi không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng cắt sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác tôi. Chúng ta thấy ở đây, vua David khi ông phạm tội, thân thể linh hồn của ổng nó hao mòn, ổng như là một người bệnh mà gọi là không thể nào ngóc đầu nổi. Nhưng mà như thế nào, khi ổng xưng tội ra thì Chúa tha tội cho, và Chúa ngài hàn gắn, ngài nâng đỡ, ngài làm tươi mới lại cuộc đời của ổng. Cho nên đây là điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần để ý. Đó là tội lỗi có những lúc nó dẫn đến những cái bệnh hoạn trong đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên không phải tội nào cũng đem tới, không phải bệnh hoạn nào đều đến từ tội lỗi, chúng ta nên nhớ điều đó. Nhưng mà có những tội nó trực tiếp nó đến từ những cái tội lỗi mà mình làm. Cho nên mỗi lần mà tôi phạm tội á, đều đầu tiên mà mỗi lần mà tôi bệnh á, đều đầu tiên tôi đến với Chúa là lại Chúa, trong con có những cái lối ác nào không? Có những cái tư tưởng nào mà Chúa không đẹp lòng không? Lòng của con có giấu một tội lỗi nào không? Chứ không phải tôi đến với Chúa tôi nói lại Chúa, Chúa tha, Chúa chữa lành bệnh cho con cái này cái nọ. No. Cái điểm đầu tiên mình phải đến với Chúa là xét lấy chính mình. Mình có cái tội lỗi gì trước mặt Chúa? Và khi mình biết được là mình phải chấp nhận cái tội đó và mình xưng nó ra. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không đối đầu với những cái tội lỗi đó và mình không có xưng nó ra thì nó xin lỗi, cầu nguyện bao nhiêu lần đi nữa cũng không được sự chữa lành. It's pointless to pray for healing if you still have sin. You cover that sin in your heart. You have to confess it. You have to confront it, or else it's pointless to pray for healing. Nhiều lúc chúng ta xin Chúa lại Chúa, Chúa chữa lành bệnh cho con có cái bệnh này, thấy người khác cầu nguyện Chúa chữa lành cho họ mà tại sao Chúa không chữa lành cho con? Chúa chữa lành cho con, Chúa chữa lành cho Chúa. Nhưng mà mình không có màng gì về cái đời sống tâm linh giữa mình với Chúa cả. Cái đó là cái mà chúng ta, nếu mình có cái khuynh hướng như vậy, hãy chỉnh đốn cái bước đầu tiên khi mình đến với Chúa xin Chúa sự chữa lành là lại Chúa xin chỉ con có những cái lối ác nào, những cái tội lỗi nào mà con giấu kín trong lòng. Và nếu con không xưng tội ra, nên nhớ rằng Chúa sẽ không bao giờ chữa lành những cái bệnh đó cho mình cả. Và khi mình xưng tội ra rồi, thì mình nên nhớ rằng Chúa là đấng chữa lành rất là kỳ diệu. Mình không có phải lo cái chuyện đó. Cho nên khi mình đến với Chúa để mình cầu nguyện Chúa chữa lành, thì mình phải đến với cái thái độ như thế nào? Có ba chữ, ba bước. Cái thứ nhất là hãy đến với Chúa một cách mạnh mẽ, dạn dĩ, vì biết rằng Chúa là đấng Ngài lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta, và Ngài là đấng chữa lành những cái bệnh tật của chúng ta. Ngài là đấng làm cho chúng ta những điều hơn cả sự suy nghĩ của chúng ta nữa. Hãy đến với tâm lòng đó. Cái điểm thứ hai là điểm vô cùng quan trọng, là hãy đến với Chúa với tâm lòng hoàn toàn đầu phục. Submissive to God's will. Thuộc hoàn toàn đầu phục Chúa. Mình đến với Chúa, mình tin rằng mình có cái nan đề này, mình dâng cho Chúa. Con có cái nan đề này, có cái bệnh này, con dâng lên cho Chúa. Nhưng mà con không bắt Chúa phải làm theo ý của con. Hoàn toàn đầu phục Chúa. Bởi vì con biết rằng cái chương trình của Chúa nó vượt quá những sự hiểu biết của con. Chúa nói là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng khác chúng ta bấy nhiêu. Cho nên hãy đến với cả tấm lòng lại Chúa, con sẵn sàng. Con muốn như vậy, nhưng mà Chúa cho con cái kiểu nào, con sẵn sàng chấp nhận, đầu phục Chúa. Nói về cái sự chữa lành ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thường thường nói về sự chữa lành, chúng ta nghĩ đến là làm sao để hết bệnh, phải không? Về thể xác của mình. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh á, nó cái nghĩa rộng hơn, như tôi có đề cập sơ hồi nãy á, là cái điểm đầu tiên là cái mối quan hệ giữa mình với Chúa trên hết. Nó có những cái gãy đổ, nó có những cái sai trật nào trong cái mối quan hệ giữa mình với Chúa, đó là điều mà Chúa muốn chữa lành hơn hết. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Đâu lúc mình tới mình xin Chúa chữa cho con bị đau nhức đồ, mà cái mối quan hệ giữa mình với Chúa chi đâu, Chúa nói what? Cái mối quan hệ giữa ta với con là cái điều quan trọng nhất, mà nó cái mối quan hệ nó bệnh quá chừng, mà con không có chịu xin ta chữa lành, mà con cứ đòi chữa cái này, chữa cái kia, chữa cái nọ. Nên nhớ cái mối quan hệ giữa mình với Chúa là cái điểm then chốt. Khi cái mối quan hệ giữa mình với Chúa mà được khỏe mạnh rồi, thưa quý bà anh chị em, quý ông bà anh chị em sẽ thấy tâm hồn của mình, những cái bệnh tật ở trong tâm hồn, trong cái thể xác của mình, nó sẽ được chữa lành rất là kỳ diệu. Cho nên hãy tập trung vào cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Chúa sẽ chữa lành. Khi mối quan hệ giữa mình với Chúa tốt đẹp rồi, nó khỏe mạnh rồi, Chúa sẽ lo tất cả những cái bệnh tật khác trong thân thể của mình. Nhiều lúc mình chưa xin Chúa, Chúa cũng đã chữa rồi. Cho nên nói tóm lại, có một câu chuyện mà tôi rất là thích, nói về ông Hudson Taylor, là người giáo sĩ đi qua Trung Hoa. Ông làm giáo sĩ bên đó, ông có thể nói là người giáo sĩ đầu tiên đi qua Trung Hoa. Thì khi ông qua Trung Hoa thì ông đi chiếc tàu, mà loại tàu mà tàu bươm, từ Mỹ qua Trung Hoa mà đi tàu bươm, thì đi tới cái cảng, cái vịnh của Mã Lai và Nam Dương á, cái chỗ gọi là Malay Peninsula với Sumatra, là cái nói tới cái vịnh đó. Thì ổng đang ở trong phòng thì có một cái tiếng gõ cửa rất là gấp rút, thì ổng mới mở cửa. Thì cái người vừa mở cửa thấy người thuyền trưởng đứng trước cửa, thì người thuyền trưởng nói như thế này: ông Hudson Taylor, mình không có gió. Chúng ta biết đi tàu bươm mà không có gió là kể như không đi đâu được ấy. Nhưng mà không những không có gió mà thôi, nhưng mà nước chảy rất là mạnh. Và tôi biết rằng nó đang chảy về cái hướng một cái đảo, mà cái đảo đó là người ta ăn thịt người. Cho nên mình mà tới cái đảo đó là tiêu đời rồi. Cái ông Hudson Taylor mới nói: tôi có thể làm được gì? Thì cái người thuyền trưởng này mới nói: ồ, tôi biết ông là người tin nơi Thượng Đế, cho nên xin ông cầu nguyện Thượng Đế, xin Thượng Đế của ông cho có gió. Thì ông Hudson Taylor nói: ồ, được, không sao, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng mà anh á phải ra giăng bươm lên, giăng bươm toát ra, chứ không có khép bươm lại. Thì ông thuyền trưởng là ông nghe, ông rất là bực mình, ông thấy rất là kỳ. Ông nói: sao mà kỳ quá, anh nói cái chuyện gì kỳ, không có một ngọn gió một chút cũng không có mà nó giăng bươm lên thì sao? Mà không những tôi thì tôi giăng ra, nó đâu có nổi, cho nên tôi phải nói những cái thủy thủ giăng bươm ra, nhiều người giăng bươm mới được. Mà tôi nói họ như vậy là họ nói tôi là người điên nặng. Thì ông Hudson Taylor ông nói: tôi làm phần của tôi, anh cứ làm phần của anh, tôi sẽ cầu nguyện, anh làm phần của anh đi. Và ông thị trưởng này, ông nghe, ông thấy rất là vô lý, nhưng mà cuối cùng ông vâng lời. Ông ra, ông làm hết phần của ông. Và cỡ chừng 45 phút sau, ông trở lại thì thấy ông Hudson Taylor vẫn quỳ gối cầu nguyện. Thì ông thuyền trưởng này, ông nói: Hudson Taylor, đừng có cầu nguyện nữa, stop praying, được rồi, đủ rồi, bởi vì bây giờ mình có gió nhiều hơn là mình cần nữa. Cảm ơn Chúa. Đó là sự làm việc rất là kỳ diệu, mà có viết xuống sách rất là rõ ràng. Chúa làm việc rất là kỳ diệu qua sự cầu nguyện của chúng ta. Trong những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta, bệnh tật hay là những cái thành công trong đời sống của chúng ta, Chúa làm tất cả mọi sự. Thứ nhất, chúng ta hãy biết ơn Chúa. Thứ hai, hãy đến với Chúa với tâm lòng cầu nguyện. Và thứ ba, hãy giăng bươm lên. Hãy làm tất cả những phần gì mình làm, và để Chúa là đấng ngài cho gió đến và sẽ đưa bường của chúng ta đến bên bờ mà Chúa muốn chúng ta đến. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.